Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Start with Why How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action là sách về lãnh đạo, thương hiệu và truyền thông của Simon Sinek, xuất bản lần đầu năm 2009. Trọng tâm cuốn sách là câu hỏi vì sao một số cá nhân và tổ chức tạo được ảnh hưởng, lòng trung thành và khả năng đổi mới bền vững hơn những bên khác. Sinek không xem câu trả lời nằm chủ yếu ở sản phẩm tốt, giá cạnh tranh hay chiến thuật quảng bá. Ông cho rằng điểm khởi đầu là một mục đích rõ ràng, tức là lý do tồn tại và niềm tin dẫn dắt hành động. Để diễn giải, tác giả đưa ra mô hình vòng tròn vàng gồm vì sao, làm như thế nào và làm gì. Các tổ chức truyền cảm hứng thường giao tiếp từ bên trong ra ngoài, bắt đầu bằng niềm tin trước khi nói về quy trình và sản phẩm. Qua những ví dụ quen thuộc như Apple, Martin Luther King Jr. và anh em nhà Wright, sách phân tích cách mục đích chung có thể biến sự ủng hộ nhất thời thành cam kết dài hạn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vòng tròn vàng đảo ngược cách doanh nghiệp thường truyền đạt giá trị. Khung tư duy trung tâm của sách là vòng tròn vàng với 3 lớp đồng tâm. Lớp ngoài là làm gì, tức sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả cụ thể. Lớp giữa là làm như thế nào, gồm các phương pháp, năng lực riêng và nguyên tắc vận hành. Lớp trong cùng là vì sao, tức mục đích, chính nghĩa hoặc niềm tin khiến tổ chức tồn tại ngoài việc tạo doanh thu. Sinek cho rằng phần lớn doanh nghiệp giao tiếp theo chiều từ ngoài vào trong. Họ giới thiệu tính năng, nêu ưu điểm, rồi mới cố giải thích giá trị lớn hơn. Cách này có thể cung cấp thông tin đầy đủ, nhưng khó tạo khác biệt khi đối thủ cũng có mức giá, chất lượng hay tính năng tương tự. Ngược lại, các tổ chức tạo cảm hứng bắt đầu bằng vì sao. Họ cho công chúng biết mình tin vào điều gì, rồi chứng minh niềm tin đó qua cách làm và sản phẩm. Apple là ví dụ được Sinek sử dụng nhiều, bởi thông điệp của hãng không chỉ xoay quanh máy tính hay thiết bị điện tử, mà gắn với niềm tin về việc thách thức lối nghĩ thông thường. Điểm quan trọng không phải mọi tổ chức phải dùng khẩu hiệu về mục đích. Vấn đề là toàn bộ lựa chọn từ sản phẩm đến tuyển dụng và truyền thông cần phản ánh nhất quán một niềm tin có thật. Khi đó sản phẩm trở thành bằng chứng hữu hình cho mục đích thay vì là toàn bộ câu chuyện. Thứ hai, mục đích tạo lòng trung thành nhưng không thay thế năng lực thực thi. Một luận điểm nổi tiếng của Sinek là người ta không chỉ mua thứ một tổ chức làm, mà còn bị thu hút bởi lý do tổ chức đó làm điều ấy. Ý này không phủ nhận vai trò của chất lượng, giá cả hay tiện ích. Nó giải thích vì sao, trong những thị trường có nhiều lựa chọn tương đương, một số thương hiệu vẫn có nhóm khách hàng sẵn sàng gắn bó lâu dài. Họ thấy giá trị hoặc niềm tin của mình được phản chiếu trong tổ chức. Lòng trung thành theo nghĩa này khác với việc mua hàng vì ưu đãi, vì nó có khả năng duy trì ngay cả khi có lựa chọn rẻ hơn. Tuy nhiên, sách cũng không coi mục đích là giấy phép cho sản phẩm yếu. Một lời tuyên bố về vì sao chỉ có giá trị nếu phần làm như thế nào và làm gì thực sự xác nhận nó. Nếu sản phẩm không hoạt động tốt, dịch vụ không đáng tin hoặc hành vi nội bộ mâu thuẫn với thông điệp, niềm tin sẽ nhanh chóng bị xói mòn. Vì vậy, mô hình này đòi hỏi một chuỗi liên kết. Mục đích định hướng các nguyên tắc vận hành. Các nguyên tắc ấy dẫn đến quyết định cụ thể và kết quả cuối cùng phải đáp ứng được lời hứa. Sinek gọi đây là sự rõ ràng về vì sao, kỷ luật trong làm như thế nào và tính nhất quán trong làm gì. Giá trị thực tế của khung này nằm ở việc dùng mục đích như một tiêu chuẩn kiểm tra các quyết định, chứ không chỉ như công cụ tiếp thị. Thứ ba, cảm hứng bền vững khác với thao túng bằng giá, sợ hãi và khuyến mãi, Sinek phân biệt hai cách tác động đến hành vi. Cách thứ nhất là thao túng, bao gồm giảm giá, khuyến mãi, tạo cảm giác khẩn cấp, khai thác nỗi sợ bỏ lỡ hoặc gây áp lực cạnh tranh. Những biện pháp này có thể đem lại doanh số và phản ứng nhanh. Chúng đặc biệt phổ biến vì dễ đo lường và dễ triển khai trong ngắn hạn. Nhưng theo lập luận của sách, chúng không tự tạo ra sự tin cậy hay gắn bó. Nếu khách hàng chỉ mua vì giá thấp, họ cũng có thể rời đi khi nơi khác giảm giá sâu hơn. Nếu nhân viên chỉ tuân theo vì thưởng phạt, cam kết của họ có thể giảm khi điều kiện thay đổi. Cách thứ hai là truyền cảm hứng, tức kết nối hành động với niềm tin chung. Người theo dõi khách hàng hoặc nhân viên không đơn thuần phản ứng với một ưu đãi mà tự nguyện đồng thuận với điều tổ chức đang cố gắng theo đuổi. Đây là nền tảng để xây dựng quan hệ lâu dài, nhất là khi tổ chức gặp giai đoạn khó khăn hoặc cần thuyết phục người khác chấp nhận thay đổi. Dù vậy, điểm mạnh của lập luận này cần được hiểu thực tế. Doanh nghiệp vẫn có thể cần khuyến mãi, giá cạnh tranh và chỉ tiêu vận hành. Sinek không đưa ra một mô hình thay thế toàn bộ công cụ thương mại. Ông cảnh báo rằng nếu các công cụ đó trở thành nền tảng duy nhất của quan hệ, tổ chức sẽ dễ bị cuốn vào cuộc đua ngắn hạn và khó hình thành bản sắc đáng tin cậy. Thứ tư, lãnh đạo là khả năng quy tụ người cùng niềm tin, không chỉ là quyền lực chức danh. Trong Start With Why, lãnh đạo được nhìn nhận như năng lực khiến người khác muốn cùng hành động, thay vì chỉ là quyền hạn quản lý. Sinek nhấn mạnh sự khác biệt giữa người có vị trí chính thức và người có thể truyền cảm hứng. Chức danh có thể buộc người khác tuân thủ trong một phạm vi nhất định, nhưng không bảo đảm họ sẽ chủ động đóng góp, kiên trì trước khó khăn hay đưa ra sáng kiến. Một nhà lãnh đạo tạo ảnh hưởng cần diễn đạt được bức tranh về điều đáng theo đuổi, để những người khác nhận ra vai trò của mình trong bức tranh đó. Ví dụ về Martin Luther King Jr., minh họa cho lập luận này. Sinek dùng trường hợp này để cho thấy sức mạnh của một niềm tin được chia sẻ, không chỉ của kỹ năng tổ chức sự kiện. Những người tham gia không nhất thiết đến vì một bản mô tả nhiệm vụ cụ thể, mà vì họ đồng cảm với lý tưởng được nêu ra. Từ góc nhìn tổ chức, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tuyển dụng, xây dựng văn hóa và giao quyền. Tuyển người chỉ vì họ có kỹ năng cần thiết, có thể đáp ứng nhu cầu trước mắt. Tuyển người vừa có năng lực vừa tin vào định hướng chung sẽ tăng khả năng họ tự đưa ra quyết định phù hợp khi không có chỉ dẫn chi tiết. Tuy vậy, sách cũng hàm ý rằng cảm hứng phải được chuyển thành hệ thống và hành vi nhất quán. Nếu thiếu trách nhiệm, năng lực và cơ chế thực thi, một tầm nhìn hấp dẫn vẫn chỉ là lời nói. Cuối cùng, mô hình dựa trên mục đích hữu ích nhưng cần được áp dụng với giới hạn rõ ràng, sức hấp dẫn của Start With Why nằm ở sự đơn giản. Ba câu hỏi vì sao, làm như thế nào và làm gì giúp cá nhân hoặc tổ chức nhìn lại cách mình ra quyết định và giao tiếp. Nó đặc biệt hữu ích khi một thương hiệu đang nói quá nhiều về tính năng nhưng chưa có bản sắc rõ ràng, hoặc khi một đội ngũ làm việc theo chỉ tiêu mà thiếu cảm giác về ý nghĩa chung. Một ứng dụng thực tế là kiểm tra xem tuyên bố về mục đích có thực sự phân biệt tổ chức hay không. Những câu như trở thành tốt nhất, dẫn đầu thị trường hay kiếm lợi nhuận thường mô tả kết quả mong muốn, chứ chưa trả lời lý do tồn tại theo cách Sinek đề cập. Dù vậy, cuốn sách không nên được đọc như công thức bảo đảm thành công. Mục đích rõ ràng không tự giải quyết vấn đề về mô hình kinh doanh, vốn, cạnh tranh, năng lực sản phẩm hay điều kiện thị trường. Không phải mọi tổ chức thành công đều bắt đầu từ một tuyên ngôn về vì sao được diễn đạt hoàn chỉnh. Ngoài ra, các ví dụ nổi tiếng trong sách có thể khiến người đọc khó hình dung cách áp dụng ở doanh nghiệp nhỏ hoặc trong bối cảnh ít nguồn lực. Một hạn chế thường được nhắc đến là sách dành nhiều dung lượng để củng cố luận điểm hơn là hướng dẫn từng bước khám phá mục đích. Vì thế, giá trị tốt nhất của nó là một lăng kính chiến lược và câu hỏi chẩn đoán. Người đọc cần tự chuyển lăng kính đó thành nghiên cứu khách hàng, lựa chọn ưu tiên, chính sách nội bộ và tiêu chuẩn đo lường phù hợp với hoàn cảnh của mình. Kết luận, Start With Why phù hợp nhất với người sáng lập, nhà quản lý, người làm thương hiệu, truyền thông, bán hàng và xây dựng văn hóa đội ngũ. Sách cũng có ích cho những cá nhân đang muốn diễn đạt rõ hơn lý do mình theo đuổi một nghề nghiệp, dự án hoặc vai trò lãnh đạo. Lợi ích thực tiễn của cuốn sách không nằm ở một bộ công cụ vận hành chi tiết, mà ở việc buộc người đọc sắp xếp lại thứ tự suy nghĩ. Thay vì chỉ hỏi nên bán gì, làm chiến dịch gì, hoặc tăng trưởng bằng cách nào, họ được đặt trước câu hỏi nền tảng hơn là niềm tin nào cần được chứng minh qua mọi hành động. So với nhiều sách lãnh đạo và marketing tập trung vào chiến lược cạnh tranh, kỹ thuật thuyết phục hay hiệu suất quản trị, điểm khác biệt của Start With Why là đặt mục đích vào trung tâm của giao tiếp và ảnh hưởng. Vòng tròn vàng rất dễ nhớ nên có thể dùng làm ngôn ngữ chung cho các cuộc thảo luận về thương hiệu, tuyển dụng, sản phẩm và văn hóa. Đồng thời, người đọc nên giữ thái độ cân bằng. Mục đích chỉ thuyết phục khi được thể hiện bằng sản phẩm tốt, cách vận hành đáng tin và hành vi nhất quán. Sách có thể lặp lại luận điểm cốt lõi, đồng thời không cung cấp nhiều hướng dẫn triển khai chi tiết. Nhưng chính sự tập trung đó khiến nó nổi bật, như một khung tư duy ngắn gọn để phân biệt sự chú ý nhất thời với lòng trung thành và quyền lực chức danh với năng lực, tạo ra sự đồng thuận tự nguyện. Nếu bạn muốn ủng hộ Simon Sinek, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!